Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Điểm lại các tin tức nổi bật diễn ra trong tuần qua: khánh thành dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử đền Cột Cờ, hoạt động thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán tại các địa phương, thành phố Thái Nguyên chuẩn bị các điều kiện tổ chức chợ hoa, chợ Tết năm 2024. Cũng trong chương trình có bài viết đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hoạt động vận tải dịp Tết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số tin tức nổi bật diễn ra trong tuần qua. Trong tuần qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua 9 nghị quyết liên quan tới nhiều ngành lĩnh vực. Cụ thể, các nghị quyết được thông qua thuộc 3 nhóm vấn đề. Về kinh tế xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh. Về đầu tư công, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, để nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được giao. Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông, văn hóa, thể dục thể thao có tính chất trọng điểm, động lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại kỳ họp, cũng đã thông qua nghị quyết giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023-2024 của tỉnh Thái Nguyên, quyết định giao chi tiết 1.092 biên chế sự nghiệp giáo dục bổ sung cho các cơ quan đơn vị địa phương, bảo đảm giải quyết nhu cầu cấp bách bổ sung nguồn nhân lực trong các cơ sở giáo dục hiện nay.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và các phong trào thi đua yêu nước. Được đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu. Đồng chí đề nghị với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân, tích cực thi đua lao động sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2025. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Trung ương và địa phương đã được khen thưởng biểu dương.
Càng gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các hoạt động an sinh xã hội chăm lo đời sống người nghèo, gia đình chính sách càng được các cấp chính quyền, đoàn thể, đơn vị địa phương trong tỉnh tổ chức rộng khắp với nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa. Trong đó, chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo tiếp tục được sự quan tâm hưởng ứng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền ủng hộ trên 26 tỷ đồng. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các sở ban ngành địa phương đã tổ chức các chuyến thăm chúc Tết tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, chúc thọ người cao tuổi tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, bằng cách làm đổi mới, các chương trình an sinh xã hội cũng được các tổ chức, đoàn thể, địa phương, đơn vị tổ chức nhằm hỗ trợ cho các cán bộ, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế như phiên chợ không đồng, chợ Tết công đoàn hay trao tặng Tết cùng tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo. Có đó, có phần đảm bảo mọi người, mọi nhà đón Tết cổ truyền đầm ấm và an vui.
Rét đậm, rét hại trong những ngày qua đã khiến cho nhiệt độ các tỉnh miền Bắc, trong đó có tỉnh Thái Nguyên giảm sâu xuống mức thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay, với nền nhiệt khu vực miền núi, vùng cao có nơi chỉ còn từ 5 đến 7 độ C, khu vực đô thị từ 9 đến 11 độ. Trước tình hình cực đoan của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ngành chức năng cũng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra trực tiếp tại khu vực miền núi, vùng cao của tỉnh, kịp thời đôn đốc và hướng dẫn chính quyền địa phương cùng người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và triển khai các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi phù hợp, hiệu quả. Đối tượng trẻ em và người già được đặc biệt quan tâm. Hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh bố trí phương án đảm bảo giữ ấm cho trẻ, không tổ chức hoạt động ngoài trời. Các trường tiểu học mầm non cho học sinh nghỉ học, các trường trung học cơ sở lùi thời gian vào lớp để tránh rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Một số trường tiểu học ở vùng cao đã chủ động chuyển sang dạy trực tuyến. Các cơ quan thông tin truyền thông đã tăng cường tần suất và thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống đói rét, dịch bệnh đến các cơ quan chức năng và người dân.
Chương trình thực sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Hôm nay 28 tháng 1, thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ khánh thành dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử đền Cột Cờ, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Đền Cột Cờ phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là một công trình sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đã tồn tại từ lâu đời ở địa phương. Theo dấu tích lịch sử để lại từ thế kỷ thứ 16, khoảng năm 1592, tàn dư của nhà Mạc chạy lên các tỉnh phía Bắc. Vào thời điểm này, có một nữ tướng nhà Mạc đã cắm cờ lập doanh trại tại đây để luyện tập chống lại triều đại phong kiến Lê Trị. Khi quân của bà rút lui, người dân nơi đây đã đắp lên một ngôi đền nhỏ bằng đất để thờ vị nữ tướng này, gọi tên ngôi đền là Đền Cột Cờ. Năm 1917 nổ ra cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên, là cuộc khởi nghĩa lớn nhất diễn ra ở Việt Nam trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ nhất. Khi quân của đội cấn khởi nghĩa, nơi đây là hậu cứ của nghĩa quân, là nơi tập kết lương thực vũ khí. Khi cuộc khởi nghĩa thất bại, dân làng đã góp công góp sức tu sửa lại đền thờ các vị tướng có công với nhân dân. Năm 2014, đền Cột Cờ phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Trải qua thời gian, đền Cột Cờ đã xuống cấp, khuôn viên cảnh quan chưa phù hợp, chưa tương xứng với giá trị lịch sử của di tích. Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2023, đền Cột Cờ đã được trùng tu bằng nguồn kinh phí xã hội hóa với nguồn kinh phí trên 10 tỷ đồng. Nguồn kinh phí trên do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Khai thác Khoáng sản Thăng Long tài trợ. Dự án được triển khai hoàn thành sẽ góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương và thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị, ngày 27 tháng 1, tại chùa Khánh Long, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Xuân mới an vui đến mọi nhà và phiên chợ không đồng Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự chương trình có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại chương trình, 500 vé mua hàng không đồng đã được tặng cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đến với phiên chợ, người dân được lựa chọn nhiều món hàng là nhu yếu phẩm thiết yếu để chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024. Phiên chợ không đồng là một trong những hoạt động nổi bật của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên nhân dịp Tết Nguyên đán, với mong muốn mọi người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn được đón một cái Tết ấm áp đầy đủ. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao các hoạt động thiện nguyện mà Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên tổ chức trong dịp Tết đến xuân về. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh đón xuân mới vui tươi, an lành và hạnh phúc. Đồng thời mong rằng trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các tăng ni Phật tử tiếp tục tham gia góp sức xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình Xuân ấm áp Tết yêu thương tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai. Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao tặng gần 1.300 chiếc áo ấm cho học sinh trên địa bàn các xã Thượng Nung, Thần Sa, Sảng Mộc và Cúc Đường, hỗ trợ kinh phí sửa chữa 6 căn nhà tình nghĩa, tặng 60 suất quà cho 60 hộ cận nghèo, gia đình chính sách của xã Thượng Nung, tặng 25 bình chữa cháy cho công an xã Thượng Nung thực hiện mô hình đổi vũ khí vật liệu nổ lấy bình chữa cháy. Ngoài ra, hưởng ứng cuộc vận động Tự hào một dải non sông do Trung ương đoàn phát động, Ban Thanh niên, Phòng công tác đảng và công tác chính trị cũng trao tặng 4 tấm bản đồ Việt Nam cho công an các xã Thượng Nung, Thần Sa, Sảng Mộc và Cúc Đường. Tổng số tiền và giá trị các phần quà được trao tặng tại chương trình là gần 500 triệu đồng. Tiếp nối hành trình, đoàn thiện nguyện cũng đã đến thăm động viên 6 gia đình được hỗ trợ sửa chữa lắp đặt cửa sơn nhà trên địa bàn, trực tiếp trao áo ấm cho học sinh và tham gia chương trình nấu cơm cho em tại điểm trường Lũng Hoài, xã Thượng Nung.
Thưa quý thính giả, Tết đến xuân về, mỗi người dân chúng ta ai cũng mong muốn được sum vầy bên người thân gia đình. Tuy nhiên, đối với cán bộ chiến sĩ các nhà giàn JK1, nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng cũng là nơi vinh quang nhất. Họ luôn phải đón Tết xa nhà, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Thực hiện sứ mệnh cao cả đó, dù không được quây quần đón Tết bên gia đình, nhưng các anh luôn nhận được tình cảm, niềm yêu thương của người thân gia đình, của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước. Từ đó tiếp thêm cho các anh có thêm niềm tin, thêm động lực chắc tay súng, vững niềm tin nơi đầu sóng ngọn gió. Phóng viên Đức Triển trong chuyến hành trình đến với Trường Sa có bài phản ánh sau.
Yêu nhau được 5 năm, hạ sĩ Trần Tấn Giàu, tiểu đoàn JK1 và bạn gái là Lê Thị Quỳnh Như sắp phải tạm xa nhau khi chàng lính trẻ chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ nơi biển khơi. Có mặt từ rất sớm để đưa tiễn người yêu, chị Lê Thị Quỳnh Như ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chuẩn bị tinh thần vững vàng, dặn dò người yêu hãy yên tâm làm nhiệm vụ nơi biển khơi. Chị Lê Thị Quỳnh Như xúc động nói.
Em muốn anh đi, đi mạnh khỏe yên tâm ở ngoài công tác, ở nhà thì mẹ thì em ở nhà em lo, đừng có lo lắng gì.
Hạ sĩ Trần Tuấn Giàu, tiểu đoàn JK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chia sẻ.
Cũng biết là đi ra ngoài là kiểu tuyến đầu bảo vệ tổ quốc thì cũng có nhiều gian nan, mà kiểu bạn cũng là kiểu mà hậu phương vững chắc, kiểu mà em yên tâm ở ngoài đó cống hiến cho tổ quốc.
Không chỉ người thân của các chiến sĩ lần đầu nhận nhiệm vụ đón Tết xa nhà, tại lễ xuất quân đưa đoàn công tác đi thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, có mặt rất nhiều người thân của các cán bộ chiến sĩ đã và đang công tác tại các nhà giàn JK1. Những phần quà nhỏ bé cùng với tình yêu và hy vọng của gia đình đã được gửi gắm đến các chiến sĩ nơi biển khơi. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức 2 chuyến tàu chở đoàn công tác đi kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, thăm chúc Tết các cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn JK1, trạm radar 590, các tàu trực, cơ quan dân chính đảng, lực lượng vũ trang huyện Côn Đảo. Hai đoàn công tác đã mang theo các phần quà Tết, các nhu yếu phẩm như thịt lợn, thịt gà, gạo nếp, lá dong, đậu xanh, hoa mai, hoa đào, quất, bánh mứt kẹo, v.v. của Bộ Quốc phòng, của Quân chủng Hải quân, của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các cơ quan dân chính đảng, doanh nghiệp, nhân dân cả nước gửi tặng để cho các cán bộ chiến sĩ có một cái Tết ấm áp giữa biển khơi. Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, trưởng đoàn công tác cho biết.
Có thể nói đây là cái nguồn sức mạnh động viên rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ nhà giàn cũng như trên huyện đảo nói chung và đối với cán bộ chiến sĩ hải quân nói riêng. Và thông qua đó tôi tin tưởng rằng với cái sự quan tâm của nhân dân trên cả nước thì cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn sẽ tiếp tục củng cố tăng cường sức mạnh và sẽ làm tròn cái nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với cái lòng mong mỏi và tin yêu của nhân dân trên khắp mọi miền cả nước.
Dịp Tết đến xuân về, trong khi nhà nhà sum vầy, những cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên các nhà giàn biển đảo thềm lục địa phía nam của Tổ quốc đã chấp nhận hy sinh những niềm vui riêng vì sự bình yên của đất nước. Sự quan tâm động viên chia sẻ của người thân, của gia đình và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã trở thành nguồn động lực lớn lao đối với những người lính đảo nơi đầu sóng ngọn gió. Đảo là nhà, biển cả là quê hương.
Từ biển đảo khơi xa, sóng quanh năm rì rào. Nơi đây anh đứng gác giữa biên trời bao la. Vì tổ quốc thân yêu, đêm nay anh cánh giữ tên anh người chiến sĩ. Nơi biển đảo Trường Sa.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Tiếp ngay sau đây chúng tôi dành ít phút cập nhật thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thank you. Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đang giáo diết chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện để chợ hoa, chợ Tết diễn ra đảm bảo an toàn, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Thái Nguyên tổ chức 4 khu chợ hoa, chợ Tết, giảm 2 khu vực so với những năm trước do các địa phương đề xuất để người dân tập trung kinh doanh ở khu vực trung tâm thành phố, gồm các phường Trưng Vương, Đồng Bẩm, Chùa Hang, Thịnh Đán. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức chợ hoa, chợ Tết bắt đầu từ 29 tháng 1 đến mùng 9 tháng 2, tức là từ 19 đến 30 tháng Chạp. Để thực hiện nội dung này, thành phố Thái Nguyên đã xin ý kiến của tỉnh về việc sử dụng lòng lề đường theo quy định. Đặc biệt trong công tác quản lý trật tự xây dựng và giao thông, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã phường rà soát giải tỏa các tụ điểm họp chợ trái phép, tháo dỡ lều quán mái vẩy gây mất trật tự mỹ quan đô thị. Thông tin từ đại diện phòng quản lý đô thị thành phố cho biết, thành phố đang tổ chức 5 đoàn đi kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Thời gian bắt đầu từ 20 tháng 1 đến mùng 2 tháng 2. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Mới đây, tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Quỹ chăm sóc sức khỏe S Hoa Kỳ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên và nhà trường tổ chức sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Bao Cao Su 13 tháng 2 năm 2024 với chủ đề Safe is Sexy, thu hút gần 1.000 sinh viên. Trong bối cảnh tình hình đại dịch HIV/AIDS hiện nay thì bao cao su được coi là biện pháp phòng chống lây nhiễm HIV hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục tốt nhất. Ngày Quốc tế bao cao su được tổ chức hàng năm vào ngày 13 tháng 2 nhằm kêu gọi mọi người sử dụng bao cao su để ngừa thai ngoài ý muốn, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có cả HIV/AIDS, viêm gan B, viêm gan C. Đây cũng là dịp mang đến cho mọi người trên khắp nơi trên thế giới cơ hội nhận bao cao su miễn phí, những thông tin cần thiết về việc sử dụng bao cao su đúng cách cũng như các vấn đề về sức khỏe tình dục khác. Tại sự kiện, gần 1.000 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp được nghe truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, lợi ích của việc sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục, tham gia các trò chơi có chủ đề về phòng chống HIV/AIDS.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn 2024, hôm nay 28 tháng 1, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tặng quà khám sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho 100 người cao tuổi, gia đình chính sách, người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, người dân đã được thực hiện khám nội, tổng hợp, khám ngoại, khám tai mũi họng, răng hàm mặt, khám cận lâm sàng, gồm có siêu âm, điện tim, tư vấn về chế độ chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh vào mùa rét với những người cao tuổi. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, giúp đỡ chia sẻ khó khăn, chi phí khám chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.
Thưa quý thính giả, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bên cạnh nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, thì nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân cũng tăng cao. Đây cũng là thời điểm tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Vì vậy, các lực lượng chức năng đã và đang tăng cường triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân đón Tết vui vẻ, bình an. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay.
Những ngày cuối năm, đặc biệt là những ngày trước và sau Tết, nhu cầu sử dụng các dịch vụ vận tải công cộng tăng cao. Thời điểm này, các đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đều đã lên phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết và mùa lễ hội xuân 2024. Công ty cổ phần vận tải hành khách Thái Nguyên hiện có 50 đầu xe, chạy trên 32 tuyến. Để phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân, công ty đã chủ động xây dựng phương án cụ thể, trong đó chú trọng việc đảm bảo an toàn cho hành khách và tuân thủ các quy định về giá cước, an toàn kỹ thuật phương tiện. Ông Lê Sĩ Tiến, giám đốc công ty vận tải hành khách Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị về phương tiện, này, các thứ xe cần đăng kiểm trong thời gian gần Tết là chúng tôi cho vào để bảo dưỡng sửa chữa, tuyên truyền anh em là giữ luôn xe luôn sạch sẽ và đảm bảo an toàn. Mà trên xe chúng tôi đã triển khai là niêm yết đầy đủ các quy định của về vận tải như giá vé rồi điện thoại dây nóng rồi lịch miễn cước trên xe lộ trình.
Thái Nguyên là địa phương có lượng người ngoại tỉnh đến học tập và làm việc khá đông. Do vậy, dịp cuối năm, nhu cầu về quê ăn Tết của người dân tương đối lớn. Chính vì thế, bên cạnh các đơn vị vận tải trong tỉnh, các doanh nghiệp vận tải ngoại tỉnh hoạt động tại bến xe khách Thái Nguyên cũng chủ động nhiều phương án để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Anh Hà Nam Quốc, nhà xe Toàn Thắng Thái Bình nói.
Đến dịp Tết mà lượng khách mà người ta đi lại hơn đi nữa thì nhà xe sẽ vào bến làm hợp đồng với cam kết là bến là sẽ tăng cường thêm xe để đưa bà con về quê ăn Tết, chở đủ số lượng người hoặc hàng hóa thì cũng chỉ để dưới cốp chứ không dám cho đi trên xe.
Không chỉ với các tuyến xe khách liên tỉnh có nhu cầu tăng cao, các tuyến xe chạy trên địa bàn tỉnh cũng đang trở nên nhộn nhịp hơn để phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Là một trong những doanh nghiệp có lượng xe lớn nhất trên địa bàn tỉnh với khoảng 300 xe đang hoạt động, thời điểm này, các phương án vận chuyển hành khách và hàng hóa trong dịp Tết đang được Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan chủ động xây dựng. Dự kiến nhu cầu di chuyển của khách hàng dịp trước và sau Tết tăng khoảng 20-30%, công ty đã chủ động tăng tần suất vận tải. Đơn cử như tuyến xe buýt chạy từ thành phố Thái Nguyên đi các huyện thành phố, công ty đã tăng từ 15-20 phút trên một lượt xe thay vì 30 phút một lượt như ngày thường. Đồng thời thường xuyên theo dõi hoạt động của các phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình, từ đó kịp thời chấn chỉnh đội ngũ lái xe. Bà Đỗ Thị Mai Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết.
Tất cả các phương tiện đều được đưa vào bảo dưỡng sửa chữa trước một tháng để có cái sự chuẩn bị về cái số lượng phương tiện để đảm bảo cho cái nhu cầu nếu như cần tăng cường trong những dịp lễ Tết đông khách. Các cái bộ phận kinh doanh vận tải cũng sẽ chuẩn bị về nhân sự con người, về cái số lượng nhân viên phục vụ và lái xe để đảm bảo là phục vụ hết được cái nhu cầu của khách.
Theo dự báo của bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, lượng khách đi lại tại bến xe vào các ngày cao điểm trước Tết từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 8 tháng 2, tức là 22 đến 28 tháng Chạp sẽ vào khoảng 6.000 đến 7.000 người trên một ngày. Lượng xe xuất bến là khoảng 340 chuyến trên một ngày, tăng khoảng 20 chuyến so với ngày thường. Do vậy, bên cạnh việc đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân, bến xe còn đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên nói:
Bến đã chỉ đạo cái tổ liên thông kiểm tra thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, giải quyết cho xe xuất bến nhanh để giải tỏa khách. Cái thứ hai là kiểm tra tất cả các điều kiện đối với phương tiện và người lái, phối hợp với các doanh nghiệp khai thác vận tải khách trên địa bàn thực hiện đúng cái giá vé đã được niêm yết kê khai. Thứ nữa là bến cũng chủ động phối hợp với các lực lượng, trong đó là lực lượng cảnh sát giao thông thành phố, lực lượng công an tỉnh và thanh tra thường trực tại bến và xử lý nghiêm những cái trường hợp nào vi phạm các quy định của bến và gây mất an ninh trật tự tại bến.
Trước tình hình hoạt động vận tải trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024 trở nên sôi động, ngay từ cuối năm 2023, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời chỉ đạo các đơn vị vận tải triển khai các kế hoạch đảm bảo an toàn cho người dân. Trên địa bàn tỉnh hiện có 52 đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định, taxi và xe buýt, trên 400 đơn vị và hộ kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng du lịch, gần 3.000 đầu xe. Vận tải hành khách liên tỉnh có 198 tuyến đến 34 tỉnh thành trên toàn quốc và 3 tuyến nội tỉnh với 266 phương tiện. Ngoài ra còn có 119 doanh nghiệp ngoại tỉnh tham gia vận tải hành khách đến Thái Nguyên. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian cao điểm dịp lễ Tết, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước vận tải, tránh tăng giá đột biến và đặc biệt tăng cường công tác thanh kiểm tra các điều kiện về an toàn kỹ thuật trên các phương tiện vận tải công cộng. Ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị vận tải, các đơn vị quản lý đường bộ ở trên địa bàn thực hiện cái việc mà các cái tuyến đường có cái hoạt động xây dựng thì sẽ tạm dừng để thực hiện cái việc thu gọn các cái công trường, chỉ đạo các cái đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe xây dựng cái kế hoạch để đảm bảo cái vấn đề vận chuyển hàng hóa và hành khách. Đối với các bến xe thì cũng có một cái xây dựng một cái kế hoạch để đảm bảo làm sao là cho đến hết cái ngày cuối cùng, giờ cuối cùng của năm cũ không còn hành khách lưu lại ở khu vực bến xe.
Cùng với hoạt động vận tải, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian trước, trong và sau Tết được đặc biệt quan tâm, bởi đây là thời điểm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao hơn so với ngày thường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh, tập trung nhiều trường đại học nên có lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, nhất là vào các giờ cao điểm. Đại úy Nguyễn Thị Minh Anh, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thực tế.
Ý thức của người dân khi tham gia giao thông hiện tại thì vẫn còn chưa được tốt. Nhiều người vẫn còn cố tình vượt đèn này, hoặc là khi mà chúng tôi điều khiển, chỉ huy điều khiển giao thông hướng dẫn những người điều khiển phương tiện, người ta không nghe theo cái sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông, khiến cho cái khu vực ùn tắc đã xảy ra là ùn tắc kéo dài, gây rất nhiều khó khăn cho cái việc chúng tôi làm việc chỉ huy giao thông.
Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông có xu hướng gia tăng. Bởi vậy, để kịp thời khắc phục tình trạng trên, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, thường xuyên phân công lực lượng Cảnh sát Giao thông điều tiết tại 10 điểm nóng giao thông trên địa bàn thành phố. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết công tác kiểm tra xử lý vi phạm.
Chúng tôi tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình tuyến địa bàn, tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc để bố trí tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện để điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ bố trí cán bộ chiến sĩ ứng trực 24/24 tại phòng điều hành hệ thống giám sát camera trật tự đô thị để có các giải pháp xử lý kịp thời các tình huống phức tạp nảy sinh. Chúng tôi cũng sẽ bố trí lực lượng để tăng cường tuần tra soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, đặc biệt là các vi phạm về không chấp hành hiệu lệnh của hệ thống báo hiệu đồng bộ và vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo, trong đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện đón Tết an toàn. Công văn cũng nêu rõ, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tăng cường năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, tăng cường lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra kiểm soát các điều kiện về kinh doanh vận tải, chỉ đạo các nhà thầu đảm bảo điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tổ chức trực theo chế độ 24/7. Công bố rộng rãi số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến phản ánh của người dân về trật tự an toàn giao thông. Thực hiện các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết và mùa lễ hội, các cấp chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ngành đơn vị địa phương và mỗi cá nhân trong xã hội về giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và các ngành chức năng trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi chúng ta hãy nâng cao ý thức của bản thân, nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ, hình thành văn hóa, thói quen đã uống rượu bia là không lái xe. Đừng vì chén rượu xuân mà để xảy ra những điều đáng tiếc, qua đó đảm bảo mỗi người, mỗi gia đình được đón một năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tràn đầy hạnh phúc.
Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Thu Thảo Duy Hưng, Thu Trang Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.